Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 8 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên điểm lại một số tin tức trong tuần từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8.
Vatican phát động chiến dịch gửi cái ôm của bạn nâng đỡ người cao niên.
Vatican đón nhận lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi người trẻ bày tỏ sự gần gũi của họ đối với những người già đang chịu cảnh cô đơn do tình trạng cách ly vì COVID-19. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã phát động chiến dịch Người già là ông bà của bạn.
Trong một thông cáo báo chí hôm 27 tháng 7, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống mời gọi người trẻ làm điều gì đó để thể hiện lòng tốt và tình cảm đối với những người lớn tuổi, những người có thể đang cảm thấy cô đơn. Thông cáo viết, đại dịch đã tấn công người cao niên cách đặc biệt mạnh mẽ và nó đã ngắt đi các kết nối vốn đã yếu ớt giữa các thế hệ. Tuy nhiên, tôn trọng các quy tắc giữ khoảng cách xã hội không có nghĩa là chấp nhận một số phận cô đơn và bị bỏ rơi. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nhắc lại tấm gương của những người trẻ liên lạc với những người già qua điện thoại và Internet. Thậm chí một số người còn trình diễn các buổi hòa nhạc cho những người ở trong các nhà dưỡng lão. Thông cáo của Bộ viết, những người trẻ đã và đang làm điều này để giúp giảm bớt sự cô đơn mà vì đại dịch, nhiều người buộc phải ở trong nhà hoặc ở trong các cơ sở chăm sóc người già. Vì các quy định về sức khỏe vẫn được áp dụng ở nhiều khu vực để bảo vệ những người già, nên Bộ kêu gọi những người trẻ Công giáo gửi một cái ôm đến những người già trong các giáo xứ hoặc trong khu phố của họ, những người có thể đang sống trong những cảnh cô đơn. Họ có thể làm như vậy bằng điện thoại, cuộc gọi video hoặc bằng cách gửi một hình ảnh. Bất cứ khi nào có thể hoặc bất cứ khi nào tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cho phép điều đó, chúng tôi mời gọi những người trẻ thực hiện những cái ôm cụ thể bằng cách đến thăm những người già.
Người đốt nhà thờ chính tòa Nanter ở Pháp đã thừa nhận tội.
Nanter, hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 7 vừa qua, một tình nguyện viên của nhà thờ chính tòa Nanter thừa nhận là đã gây nên vụ cháy tại nhà thờ. Anh đã bị công tố viên buộc tội đốt phá.
Vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 7 vừa qua, lửa đã bùng phát tại 3 vị trí trong nhà thờ chính tòa Nanter và hủy hoại hoàn toàn đàn organ, phá vỡ các cửa sổ và làm cho bên trong ngôi nhà thờ có từ thế kỷ 15 bị ám khói đen. Chính quyền Pháp đã bắt giữ một tình nguyện viên của nhà thờ là một người 39 tuổi mang quốc tịch Rwanda, được giao nhiệm vụ đóng cửa nhà thờ. Theo công tố viên của Nantes, ngày 18 tháng 7, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, người này đã bị cảnh sát giam giữ nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn điều tra vụ hỏa hoạn, anh ta đã thú nhận tội. Anh ta đã bị bắt lại và ngày 25 tháng 7 đã bị truy tố về tội phá hoại và gây thiệt hại bằng hỏa hoạn. Công tố viên Pierre Senne cho biết, trong quá trình điều tra, tình nguyện viên này đã thú nhận với thẩm phán đã châm lửa 3 vị trí trong nhà thờ. Trong khi đó, ông Quentin Chappé, luật sư của bị cáo, nói với báo Press Ocean, hôm nay, thân chủ của tôi đã cảm thấy hối hận và bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của các sự kiện. Hiện tại vẫn chưa rõ động cơ hành động của tình nguyện viên này. Anh ta phải đối mặt với án tù 10 năm.
Các giám mục Philippines phê bình Tổng thống Duterte không bảo vệ các công nhân chống virus corona.
Philippines. Các giám mục Công giáo Philippines đã công bố thư mục vụ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte không bảo vệ công nhân khỏi đại dịch virus corona.
Đây là lần thứ hai trong tháng này các giám mục phê bình chính quyền. Trước đó, trong thư đề ngày 19 tháng 7, các giám mục lên án luật chống khủng bố mới và các thói xấu xã hội đang gây nguy hại cho xã hội. Những phê bình mới nhất được Đức cha Gerardo Aminaza của giáo phận San Carlos, chủ tịch nhóm Liên đoàn Công nhân Giáo hội, đưa ra ngay trước khi Tổng thống Duterte phát biểu trước quốc gia hôm 27 tháng 7. Trong thư mục vụ, các giáo mục nói rằng Liên đoàn Công nhân Nhân dân Giáo hội hiệp nhất với các thành phần khác nhau trong việc tố cáo chính quyền đang thất bại trong việc giải quyết tình trạng khốn khổ của người dân Philippines giữa đại dịch COVID-19. Đức cha Aminaja cũng cho biết các hành vi đàn áp, vô trách nhiệm và thờ ơ của chính phủ đã làm cho cuộc khủng hoảng vốn đã nghiêm trọng thêm trầm trọng hơn. Ngài cũng nói rằng, nhiều người chiến đấu để ngăn chặn đại dịch như các nhân viên y tế phải đi bộ đến bệnh viện trong nhiều giờ mặc dù đã làm việc quá sức và tiếp xúc với virus do thiếu thiết bị bảo vệ. Chương trình hỗ trợ tiền mặt của Tổng thống Duterte không đến được với đa số người dân. Philippines đã có một cuộc khủng hoảng thất nghiệp hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử, với 2 triệu người đã phải nghỉ việc do công việc bị cắt giảm. Như một lưu ý cuối cùng, các giám mục kêu gọi chính quyền Duterte đặt người dân lên hàng đầu trước lợi nhuận và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người.
Tổng giáo phận Kerala cho chính phủ mượn các cơ sở để làm trung tâm điều trị COVID-19.
Ấn Độ, trước tình trạng khó khăn của Ấn Độ trong việc đối phó với COVID-19, Đức Tổng giáo mục Thomas Magurinos của Tổng giáo phận Siromarankara, bang Kerala, Ấn Độ, đã thông báo cho chính quyền quận về sự sẵn sàng cho phép sử dụng các cơ sở của giáo phận để làm các trung tâm điều trị COVID-19 như một sự đóng góp vào lợi ích chung.
Các cơ sở được cung cấp là khu phức hợp Santi Nilaya, ký túc xá thanh thiếu niên, trung tâm Bodhana và các cơ sở y tế của giáo phận. Hơn nữa, nếu cần thiết, có thể sử dụng cả khán phòng của nhà thờ Công giáo Santa Maria để trở thành nơi ở cho bệnh nhân hoặc những người cách ly. Tiểu bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã ghi nhận hơn 19.000 trường hợp dương tính với virus corona, với 62 người tử vong. Ấn Độ hiện đang có 1.4 triệu ca dương tính và 32.810 trường hợp tử vong. Trong những ngày qua, chỉ trong 24 giờ, Ấn Độ có hơn 49.000 ca nhiễm và hơn 700 người tử vong.
Đức Thánh Cha Francisco viết lời tựa cho sách Hiệp thông và hy vọng giữa đại dịch COVID-19.
Vatican, Đức Giáo hoàng Francisco viết lời tựa cho một cuốn sách mới có tựa đề Hiệp thông và hy vọng và khuyến khích mọi người tái khám phá tình liên đới giữa những tàn phá của đại dịch virus corona.
Trong lời tựa cuốn sách được phát hành hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về những bài học mà các Kitô hữu đã học được từ đại dịch COVID-19. Cuốn sách Hiệp thông và hy vọng được Đức Hồng Ivan de Casper và cha George Augustine chuẩn bị, chứa đựng những suy tư thần học từ nhiều tác giả khác nhau về việc làm chứng cho đức tin trong thời gian đại dịch. Đức Thánh Cha viết, giống như một cơn bão bất ngờ, cơn khủng hoảng virus corona đã khiến cho tất cả chúng ta ngạc nhiên khi đột ngột thay đổi ở cấp độ toàn cầu về cuộc sống cá nhân, công cộng, gia đình và công việc của chúng ta. Đức Thánh Cha đau buồn về những người đã mất người thân cũng như công việc và sự ổn định tài chính của họ. Ở nhiều nơi, ngay cả lễ phục sinh cũng được cử hành một cách khác thường và vắng lặng, và mọi người không thể tìm được sự an ủi nơi các bí tích. Theo Đức Thánh Cha, tình cảnh bi thảm này cho thấy rõ bản tính dễ tổn thương của con người, bị giới hạn bởi thời gian và sự bất ngờ. Đại dịch buộc chúng ta đặt ra câu hỏi gốc rễ của hạnh phúc và tái khám phá ra gia sản đức tin Kitô giáo của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã quên hoặc đơn giản là trì hoãn tham gia vào một số vấn đề chính trong cuộc sống của chúng ta. Nó đang khiến cho chúng ta đánh giá những gì thực sự quan trọng và cần thiết và những gì có tầm quan trọng thứ yếu hoặc chỉ là hời hợt. Đức Thánh Cha suy tư rằng, thời gian thử thách này cho chúng ta cơ hội để hướng cuộc sống của chúng ta trở về với Thiên Chúa. Nó mời gọi chúng ta dùng cuộc sống để phục vụ tha nhân, ý thức những bất công và thức tỉnh trước tiếng kêu của những người nghèo và trái đất bị đau bệnh. Phục sinh tỏ cho các tín hữu thấy rằng, chúng ta không bị tê liệt bởi đại dịch. Phục sinh mang hy vọng, tin tưởng và khuyến khích, củng cố ý thức liên đới. Mối nguy bị nhiễm virus sẽ dạy cho chúng ta cách truyền nhiễm tình yêu từ trái tim này sang trái tim khác. Cử hành thánh thể ban cho chúng ta sức mạnh để giải quyết những khó khăn và thử thách. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng cuốn sách sẽ giúp khám phá một ý nghĩa mới của hy vọng và liên đới.
Xây dựng con đường hòa giải dân tộc ở Sri Lanka.
Colombo, 37 năm sau cuộc bùng nổ xung đột giữa quân đội và nhóm hổ Tamil, trước cuộc bầu cử mùng 5 tháng 8 tới đây, Hội đồng Hòa bình Quốc gia kêu gọi sự hiệp nhất các tâm hồn của đất nước để đạt được một tương lai chung và sống chung trong hòa bình.
Trước cuộc bầu cử, Hội đồng Hòa bình Quốc gia đã kêu gọi tất cả các ứng cử viên, các đảng và cử tri xây dựng một con đường hòa giải dân tộc dựa trên sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau và dựa trên công lý. Hội đồng Hòa giải tuyên bố, bất kể ai thắng cuộc bầu cử tiếp theo thì đất nước phải thống nhất, nếu không tất cả chúng ta sẽ thua. 37 năm sau tháng 7 đen, đây thực sự là một thách thức. Cuộc xung đột sắc tộc ở Sri Lanka bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 1983, khi một lệnh của nhóm Hổ để giải phóng quê hương Tamil đã giết chết 13 binh sĩ quân đội. Đáp lại, các nhóm thuộc đa số sắc tộc Sindhalese đã châm ngòi cuộc chiến chống nhóm người Tamil thiểu số. Cuộc nội chiến kéo dài đến năm 2009 khi các lực lượng vũ trang đánh bại phiến quân. Hội đồng Hòa giải kêu gọi, đất nước đã đau khổ trong một thời gian dài do chúng ta không thể thống nhất và nối kết mọi công dân trong việc quản trị. Tháng 7 này sẽ trở thành một khoảnh khắc nội tâm, nơi đó đất nước suy tư về sự chia rẽ của mình và làm thế nào để đạt được một tương lai chung và cùng sống chung hòa bình. Theo các nhà hoạt động Hội đồng Hòa giải, các giá trị để thiết lập lại cấu trúc chính phủ là những giá trị đảm bảo quyền bình đẳng, cơ hội bình đẳng và bảo vệ sự bình đẳng trước pháp luật.
Hành hương Lộ Đức toàn quốc lần thứ 147 của Pháp.
Lộ Đức, từ ngày 12 đến 17 tháng 8 tới đây, tại Lộ Đức sẽ diễn ra cuộc hành hương Lộ Đức toàn quốc lần thứ 147 của Pháp. Cha Vincent Cabanac, giám đốc hành hương toàn quốc của Pháp, mời gọi tín hữu hãy đi đến nguồn của tình yêu.
Trong thông cáo, Cha Vincent cho biết, đây sẽ là một cuộc hành hương đặc biệt. Do tình trạng khẩn cấp y tế vì đại dịch, tại Lộ Đức, nơi Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã hiện ra với Thánh Nữ Benedict vào năm 1858, sẽ có một phái đoàn đặc biệt đại diện cho tất cả các hành hương và các bệnh nhân. Cha Vincent nói tiếp, phái đoàn sẽ có một nhiệm vụ kép, đó là đại diện cho tất cả các tín hữu thường đến đền thờ và cung cấp dịch vụ đón tiếp tại chỗ cho mọi người. Tiếng vang từ những lời của Đức Trinh Nữ Maria chưa bao giờ ngừng lan truyền khắp thế giới. Do đó, đi hành hương đến hang đá Massabian có nghĩa là để cảm nhận tiếng vang từ giọng nói của mẹ Maria. Đến trước mẹ, chúng ta hiện diện như con cái của mẹ và lời cầu nguyện của chúng ta bắt đầu với một cuộc đối thoại thân mật với mẹ mà qua đó chúng ta thưa với mẹ các ý muốn của chúng ta. Cha Vincent kết luận, chúng ta hãy đi đến nguồn của tình yêu, chúng ta hãy hành hương đến Lộ Đức. Trong chương trình hành hương sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 và các giây phút cầu nguyện và suy tư. Ngày 13 tháng 8 sẽ có hội nghị với đề tài Khi bệnh tật cảnh báo và đe dọa chúng ta, trách nhiệm và niềm hy vọng Kitô giáo do ông Alain Gallicon, chủ tịch Hội Bác sĩ Công giáo chủ tọa. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 18 và cũng là lần cuối cùng, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã tổ chức cuộc hành hương quốc tế trực tuyến có chủ đề Lộ Đức Hiệp Nhất. Sự kiện đã quy tụ hàng triệu người từ khắp các châu lục qua TV, radio và mạng xã hội.
Phán quyết gây tranh cãi có thể dẫn đến việc hợp pháp hóa trợ tử.
Roma, việc tha bổng cho hai nhà hoạt động quyền được chết, hai nhà hoạt động đã giúp cho một người mắc bệnh đa xơ cứng tự tử, có thể buộc chính phủ Ý hợp pháp hóa việc trợ tử.
Ngày 27 tháng 7, một tòa án ở tỉnh Massa Carrara của vùng Toscana của Ý đã ra phán quyết tha bổng cho Mina Welby và Marco Cappato vì đã giúp cho Davide Trentini tự tử vào tháng 4 năm 2017 tại Dignitas, một phòng khám được bác sĩ hỗ trợ tự tử ở Thụy Sĩ. Tòa án phán quyết rằng Welby và Cappato không phạm tội vì họ không xúi dục trong việc tự tử của Trentini. Theo Điều 580 Bộ Luật Hình Sự của Ý, việc giúp đỡ hoặc thuyết phục ai đó tự tử có thể bị phạt với mức án từ 5 đến 12 năm tù nếu việc tự tử xảy ra, hoặc từ 1 đến 5 năm nếu không xảy ra nhưng gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Những người ủng hộ an tử tin rằng việc tha bổng gần đây sẽ thúc đẩy tòa án hợp pháp hóa việc tự tử của bác sĩ ở nước này. Đức Thánh Cha Francisco luôn tố cáo việc trợ tử, gần đây nhất là dịp Ngài tiếp kiến các bác sĩ và nha sĩ phẫu thuật vào tháng 9 năm ngoái. Ngài kêu gọi các chuyên gia y tế từ chối sự cám dỗ, cũng do những thay đổi về mặt lập pháp, sử dụng thuốc để hỗ trợ cho mong muốn tử vong của bệnh nhân, cung cấp hỗ trợ tự tử hoặc gây tử vong trực tiếp bằng cái chết êm dịu. Ngược lại, các bác sĩ được mời gọi có tương quan với bệnh nhân, từng con người mang bệnh tật chứ không chỉ là căn bệnh mà bệnh nhân đang chịu đựng. Điều quan trọng là bác sĩ không đánh mất đặc tính đơn nhất của mỗi bệnh nhân với phẩm giá và sự mong manh của họ. Theo giáo lý Giáo hội Công giáo, an tử là một tội cố ý giết người, tội nghiêm trọng, nghịch với phẩm giá con người và với lòng tôn kính Thiên Chúa hằng sống, đấng tạo thành con người. Đồng thời, một phán đoán sai lầm cách ngay tình không thay đổi bản chất của hành vi sát nhân, một hành vi cần phải bài trừ và cấm chỉ về mặt luân lý.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8, tại cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chú sự buổi đọc kinh truyền tin với vài trăm tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các tín hữu hãy theo lối lý luận của Thiên Chúa là chăm lo cho người khác. Ngài mời gọi mọi người tự hỏi xem trong cuộc sống hàng ngày mình có lòng trắc ẩn trước những tin tức về chiến tranh, đói kém, dịch bệnh không? Cảm thương không chỉ là thái độ lo về vật chất, nhưng là tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha và can đảm chia sẻ cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày với chúng ta phép lạ hóa bánh ra nhiều. Sự kiện diễn ra trong một nơi hoang vắng, nơi Chúa Giêsu và các môn đệ rút lui khỏi đám đông. Nhưng dân chúng đến với Chúa để lắng nghe Chúa và được chữa lành. Thật sự là lời nói và việc làm của Chúa chữa lành và ban niềm hy vọng. Dưới sức nóng của mặt trời, đám đông vẫn ở đó, và các môn đệ, những người thực tế, yêu cầu Chúa Giêsu giải tán đám đông để họ đi kiếm thức ăn. Nhưng Chúa trả lời, chính anh em hãy cho họ ăn. Chúng ta hãy tưởng tượng nét mặt của các môn đệ. Chúa Giêsu biết điều Chúa sắp làm, nhưng Chúa muốn thay đổi thái độ của họ. Chúa không nói, hãy giải tán họ, để họ tự lo đi, để họ tìm thức ăn cho họ. Nhưng Chúa nói, điều gì Chúa quan phòng ban cho chúng ta để chia sẻ? Đây là hai thái độ tương phản, và Chúa Giêsu muốn các môn đệ có thái độ thứ hai, bởi vì đề nghị thứ nhất là một đề nghị thực tiễn, nhưng không quảng đại. Hãy giải tán họ, để họ đi tìm thức ăn, để họ tự lo. Và Chúa Giêsu nghĩ theo cách khác. Đức Thánh Cha nhận xét, qua tình huống này, Chúa Giêsu muốn dạy các người bạn ngày xưa cũng như ngày nay của Chúa, lối lý luận của Thiên Chúa. Lối lý luận của Thiên Chúa chúng ta thấy ở đây là gì? Đó là lối lý luận chăm lo cho tha nhân, lối lý luận không rửa tay vô can, lối lý luận không ngoảnh mặt đi nơi khác. Đó là lối lý luận chăm lo cho người khác, lối lý luận để họ tự lo không được có trong từ điển Kitô giáo. Ngay lập tức, một người trong nhóm 12 với tính thực tế liền nói, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu trả lời, đem lại đây cho thầy. Chúa cầm lấy thức ăn đó, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng và bắt đầu bẻ ra và trao các phần cho các môn đệ để phân phát cho dân. Và số bánh và cá đó không hết, chúng đủ cho hàng ngàn người và còn thừa lại. Đức Thánh Cha giải thích, bằng việc làm này, Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Chúa, tuy nhiên không phải là một cách ngoạn mục, nhưng như một dấu chỉ của đức ái, của lòng quảng đại của Thiên Chúa Cha đối với những đứa con mệt mỏi và thiếu thốn của người. Chúa đi sâu vào trong cuộc sống của dân Chúa, Chúa hiểu được sự mệt mỏi và giới hạn của họ, nhưng không để ai bị hư mất hoặc thiếu thốn. Chúa bồi bổ họ bằng lời Chúa và ban lương thực chưa tràn để dưỡng nuôi họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý, trong trình thuật tin mừng, chúng ta thấy có đề cập đến bí tích thánh thể, đặc biệt là ở đó miêu tả việc chúc tụng, bẻ bánh, trao cho các môn đệ, phân phát cho dân chúng. Cần lưu ý mức độ liên kết chặt chẽ giữa bánh thánh thể, lương thực cho sự sống đời đời và lương thực hàng ngày cần thiết cho cuộc sống trần thế. Trước khi tự dâng hiến chính mình cho Chúa Cha như lương thực cứu độ, Chúa Giêsu lo liệu lương thực cho những người theo Chúa và những người để được ở với Chúa đã quên chuẩn bị những điều cần thiết. Đôi khi tinh thần và vật chất đối nghịch nhau, nhưng trong thực tế, cả hai thái độ duy tâm cũng như duy vật đều là điều xa lạ với Kinh Thánh. Nó không phải là ngôn ngữ của Kinh Thánh. Đức Thánh Cha mời gọi theo gương Chúa Giêsu, cảm thương sự dịu dàng của Chúa Giêsu đối với đám đông không phải là chủ nghĩa duy cảm tính, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, chăm sóc những nhu cầu của mọi người. Và chúng ta được mời gọi đến với bàn tiệc thánh thể với cùng thái độ của Chúa Giêsu, cảm thương với nhu cầu của người khác. Từ này lặp lại trong tin mừng khi Chúa Giêsu nhìn thấy một vấn đề, một căn bệnh hay đám đông không có thức ăn. Người chặn lòng thương xót, Cảm thương không phải là một tình cảm thuần vật chất. Lòng cảm thương thật sự là đau khổ với, mang lấy trên mình nỗi đau của người khác. Có lẽ sẽ tốt cho chúng ta hôm nay khi chúng ta tự hỏi, tôi có động lòng trắc ẩn khi đọc tin tức về chiến tranh, đói khát, đại dịch không? Rất nhiều điều. Tôi có cảm thương với những người đó không? Tôi có cảm thương với những người gần gũi với tôi không? Tôi có thể chịu đau khổ với họ, hay tôi quay mặt đi nơi khác, hoặc để họ tự lo? Đừng quên từ cảm thương này, đó là niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha, và có nghĩa là sự chia sẻ can đảm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria giúp chúng ta đi theo con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta trong tin mừng hôm nay. Đó là con đường của tình huynh đệ, cần thiết để đối mặt với sự nghèo đói và đau khổ của thế giới này, đặc biệt là trong thời khắc nghiêm trọng, và thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi thế giới của chính mình, bởi vì đó là một hành trình bắt đầu từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa. Kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc abit Mariae.
Et concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong lời chào các tín hữu sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với người dân Nicaragua đau khổ vì vụ tấn công nhà thờ chính tòa Managua, gây thiệt hại nặng nề, hầu như hủy hoại tượng Chúa Kitô, tượng đã đồng hành và nâng đỡ đời sống của tín hữu trong nhiều thế kỷ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em Nicaragua thân mến, tôi gần gũi với anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn tha thứ Assisi. Đức Thánh Cha nói, từ hôm qua cho đến nửa đêm ngày hôm nay đang có ơn tha thứ Assisi, là món quà thiêng liêng Thánh Francisco nhận được từ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Đó là ơn toàn xá chúng ta có thể nhận được bằng cách lãnh nhận các bí tích giải tội và thánh thể và viếng nhà thờ giáo xứ hay của dòng Francisco, đọc kinh tin kính, kinh lạy cha và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và theo ý của Ngài. Ơn toàn xá có thể được dành cho một người đã qua đời. Điều quan trọng là đặt sự tha thứ của Thiên Chúa ở trung tâm, điều tạo ra thiên đường trong lòng chúng ta và xung quanh chúng ta. Ơn tha thứ đến từ trái tim Thiên Chúa, đấng thương xót. Đức Thánh Cha cũng chào tất cả tín hữu hiện diện tại quảng trường, những người dân Roma và khách hành hương. Ngài cũng nghĩ đến tất cả những người đang kết nối qua các phương tiện truyền thông. Ngài nói, tôi cầu chúc rằng trong thời gian này, nhiều người có thể có vài ngày nghỉ ngơi và tiếp xúc với thiên nhiên, nơi cũng mang chiều kích thiêng liêng. Đồng thời, tôi hy vọng rằng với sự hợp nhất dấn thân chung của tất cả các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế, công việc sẽ được khởi động lại. Không có công việc, gia đình và xã hội không thể tiến bước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này, điều đang và sẽ là một vấn đề của thời hậu đại dịch, nghèo đói, thiếu công việc. Nó cần chúng ta liên đới và sáng tạo để giải quyết vấn đề. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đại dịch và khủng hoảng kinh tế ở Thánh Địa, những nỗ lực của giáo hội trong việc trợ giúp các tín hữu.
Kính thưa quý thính giả, tại Thánh Địa, làn sóng đại dịch thứ hai bắt đầu vào cuối tháng 6. Tầm ảnh hưởng của nó mạnh mẽ hơn lần đầu, tiếp tục tạo ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng, đặc biệt ở Palestine. Kinh tế của cộng đoàn Kitô hữu Bethlehem chủ yếu dựa vào du lịch tôn giáo, bị ảnh hưởng đặc biệt do việc ngăn chặn các cuộc hành hương từ đầu tháng 3. Tình hình càng trầm trọng hơn do hệ thống y tế thiếu cơ sở, khủng hoảng kinh tế và việc làm. Các gia đình gặp nhiều khó khăn do thiếu hỗ trợ xã hội. Tất cả những điều này đã được ông Vincenzo Bellomo, người đứng đầu Hiệp hội Trợ giúp Thánh Địa ở Bethlehem, một cơ cấu phục vụ sứ mệnh của dòng Francisco, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News. Ông Bellomo nói, trên khắp Thánh Địa vào những ngày đầu tháng 3, chúng tôi đã có một cảnh báo đầu tiên về virus corona. Trong những ngày đó, tại Bethlehem, số người nhiễm bệnh đã được ghi nhận là rất cao. Giai đoạn sợ hãi bắt đầu giống ở Ý và các quốc gia châu Âu khác. Sau đó, vào cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, tình trạng khẩn cấp dường như đã quay trở lại. Nhưng từ cuối tháng 6, các ca nhiễm virus corona đã tăng mạnh trên khắp Israel và ngay cả ở Palestine hiện nay, chúng tôi lại bị coi là một vùng đỏ. Mọi người nghĩ rằng các chuyến bay đầu tiên đã bắt đầu lại, đã có những dấu hiệu tốt giữa tháng 5 và tháng 6. Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở giữa làn sóng thứ hai, chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Ở Israel, với khoảng 2.000 người nhiễm mỗi ngày, trong khi ở Palestine, trung bình là khoảng 600 trường hợp mỗi ngày. Thật không may, tình hình vẫn còn khá nghiêm trọng. Tình hình sức khỏe của người dân ở Palestine. Đề cập đến tình hình sức khỏe của người dân hiện nay ở Palestine, ông Vincenzo Bellomo cho biết, ban đầu chính quyền cảm thấy hơi khó chịu với đại dịch. Trước hết, vì ở Palestine, sức khỏe là điều đã từng bị chỉ trích ngay cả khi chưa có đại dịch. Thực tế, hoạt động quản lý y tế của đất nước luôn ở trong tình trạng khẩn cấp. Trong 3 hoặc 4 tháng gần đây, chính quyền Palestine đã cố gắng làm mọi thứ có thể để thiết lập các trung tâm ở các thành phố quan trọng bị ảnh hưởng virus. Một trung tâm COVID nhỏ với 50 giường cũng đã được thiết lập tại Bethlehem. Nhưng nó là một trung tâm phải lo cho dân số gần 200.000 người. Vì vậy, mối bận tâm rất cao. Hơn nữa, gần một nửa trong số 50 giường này đã dành cho các trường hợp cần phải chăm sóc đặc biệt. Vì vậy, mọi người rất lo lắng, ngay cả khi sự khó chịu do khủng hoảng kinh tế hiện đang mạnh hơn so với sức khỏe.
Những hậu quả kinh tế và xã hội đối với người dân Palestine. Thực vậy, liên quan đến du lịch tôn giáo cho khách hành hương, khu vực Bethlehem là nơi thúc đẩy nền kinh tế cho khắp Palestine. Tại Bethlehem, nơi kinh tế chủ yếu liên quan đến việc đón tiếp khách hành hương và quản lý du lịch tôn giáo, tình hình kinh tế của cộng đồng Kitô giáo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ ngày 5 tháng 3, ở đây mọi thứ đã bị ngưng lại và không có an sinh xã hội, cũng không có một hệ thống hỗ trợ nào. Trong những trường hợp này, các gia đình là phương thức hỗ trợ duy nhất. Chính gia đình là nơi để các thành viên khác hy vọng. Nhưng tình hình tài chính rất nghiêm trọng và hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi mọi người không biết cuộc khủng hoảng này còn kéo dài trong bao lâu. Điều chắc chắn là cho đến khi các cuộc hành hương có thể tiếp tục, kinh tế của các gia đình ở đây mới thực sự cân bằng. Nhưng điều đó có lẽ cần phải rất nhiều năm. Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Giáng sinh và các đền thánh khác. Trong cuộc phỏng vấn, Vatican News cũng đề cập đến tình hình của Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Giáng sinh và các đền thánh khác. Về điều này, ông Vincenzo Bellomo cho biết, Vương cung Thánh đường Chúa Giêsu Giáng sinh cũng là một giáo xứ, do đó là trung tâm của cộng đồng Kitô giáo ở Bethlehem. Giáo xứ đã bị đóng cửa trong 3 tuần qua, nhưng hiện đã mở cửa trở lại từ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 vừa qua. Giống như tất cả các nơi cầu nguyện khác, Vương cung Thánh đường đóng cửa vào cuối tuần, nhưng tất nhiên, trong tuần, với việc tuân thủ các biện pháp an toàn sức khỏe, các tín hữu có thể đến nhà thờ. Các gia dòng Francisco đang coi sóc Vương cung Thánh đường, sử dụng các nhà nguyện nhỏ cho một nhóm nhỏ các tu sĩ hoặc giáo dân muốn tham dự thánh lễ. Các đền thánh khác như hang động sữa và nhà thờ cánh đồng các mục đồng ở Bethlehem thì vẫn bị đóng cửa. Các đền thánh bị đóng cửa cũng do không có người hành hương, mọi thứ hoàn toàn dừng lại. Người đứng đầu Hiệp hội Trợ giúp Đất Thánh ở Bethlehem bày tỏ, chúng tôi thật sự bất ngờ, Vì từ thời điểm có nhiều du khách, nhiều người hành hương, cho đến tình hình hiện nay là một thay đổi quá lớn. Giờ đây khi nhìn thấy cỏ mọc cao ở các khu vực khác nhau trong thành phố, tôi phải thú nhận rằng tình trạng này trông rất buồn.
Nhiều người Palestine trở thành con nợ. Ông Belomo xác nhận rằng hậu quả của việc đóng cửa này làm cho nhiều người Palestine đã đầu tư vào ngành du lịch rơi vào tình trạng nợ nần. Đây là điều thực tế vì trong 2 năm qua đã có một sự bùng nổ con số khách hành hương do tình hình chính trị đã ổn định so với những năm trước. Do đó, nhiều người mong muốn được đến thánh địa, đến nỗi có những thời điểm khách hành hương rất khó khăn để tìm một nơi trú qua đêm. Tình hình kinh tế này đã khuyến khích các gia đình đầu tư nhỏ, ghi danh cho con cái vào đại học, vay nợ để thực hiện một số kế hoạch cho tương lai. Vấn đề là bây giờ mọi thứ đã dừng lại và ở đây chính quyền Palestine không có bất kỳ loại phúc lợi xã hội nào. Vì vậy đối với các gia đình, tình hình khá là bi thảm. Tình cảnh của người dân Bethlehem đi làm ở Jerusalem. Đối với tình cảnh của những người dân gia đình ở Bethlehem nhưng làm việc ở nơi khác, những người đã quen với việc vượt qua trạm kiểm soát của Israel để đi làm trong và xung quanh Jerusalem, họ là một phần nhỏ của nền kinh tế còn có thể bám trụ vì trong những tháng gần đây các giấy phép đã được Israel bảo đảm. Nhưng hiện nay, chính quyền Palestine đã cố gắng kiềm chế sự di chuyển giữa các trạm kiểm soát vì số người bị nhiễm đại dịch ở Israel cao hơn nhiều so với Palestine. Do đó, có mối lo ngại rằng những công nhân này sẽ trở thành kênh truyền virus khi họ về với gia đình trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng không được đảm bảo. Đây là mối quan tâm chính, nhưng nhu cầu làm việc để hỗ trợ gia đình cao hơn. Vì vậy, nhiều người tiếp tục đi qua trạm kiểm soát và trong khoảng 1 tháng, chính quyền Israel và Palestine đã đồng ý rằng những người vượt qua trạm kiểm soát để đi làm ở Israel phải có một nơi để ngủ ở đó ít nhất 14 ngày. Sau đó, khi trở về Palestine, theo lý thuyết, họ phải thực hiện các phân tích hoặc một vài ngày cách ly. Về vấn đề này, ông Vincenzo Bellomo nói, tôi phải nói rằng đại dịch cũng đã làm cho hệ thống kiểm soát biên giới bị khủng hoảng. Bởi vì đó là một cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ là một phần. Vì vậy, có những quy tắc nhưng cũng có rất nhiều lộn xộn.
Các dự án hỗ trợ người dân. Với hoàn cảnh khó khăn này, Hiệp hội Trợ giúp Đất Thánh đã có những việc làm cụ thể để hỗ trợ người dân. Ông Vincenzo Bellomo nói trong cuộc phỏng vấn, tôi đã sống và làm việc tại Bethlehem trong 13 năm, phục vụ sứ mệnh của các cha dòng Francisco ở Đất Thánh. Trong những năm này, chúng tôi luôn chăm sóc cho mọi người. Một mặt là chăm sóc cho những nhu cầu cơ bản của con người, và mặt khác là để loan truyền vẻ đẹp của những nơi này. Chúng tôi chăm sóc người già, đặc biệt là vào thời điểm này. Trước đây chúng tôi cũng đã làm điều này, bởi vì ở đây không có phúc lợi, không có hệ thống lương hưu, vì thế người già là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi cũng làm việc với những người khuyết tật và những người gặp khó khăn. Chúng tôi có một trung tâm lắng nghe do tôi trực tiếp quản lý với một nhân viên xã hội khác. Tại đây chúng tôi tiếp nhận những người cần chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi luôn chú ý đến việc làm, đặc biệt là đối với những người trẻ. Trong những tuần gần đây, chúng tôi tiếp tục kích hoạt một dự án quan trọng là ước mơ của chúng tôi trước khi đại dịch đã xảy ra và chúng tôi kiên quyết theo đuổi. Dự án mang tên là Ngôi Nhà của Ba Vua, muốn trở thành trung tâm việc làm đầu tiên ở Palestine. Mục đích của dự án này là cung cấp việc làm cho tất cả mọi người, đặc biệt tập trung vào những người gặp khó khăn. Trong số các quốc gia Ả Rập, Palestine là quốc gia có số người trẻ có vấn đề về khuyết tật tâm thần cao nhất và có nhiều người bị trầm cảm. Điều này là do các vấn đề liên quan đến xung đột. Với những người trẻ, chúng tôi muốn cung cấp cho họ một cơ hội việc làm. Làm việc ở đây cũng là phương thế để tránh di cư, để giữ chân những gia đình ở lại. Nếu họ có một công việc và một mức lương xứng đáng, họ sẽ không tìm cách ra đi, không rời khỏi nhà, không rời khỏi vùng đất của họ. Trong những tuần này, khi nhiều người bị mất việc, chúng tôi cũng đang cố gắng nghĩ ra các dự án hoạt động. Ví dụ việc sản xuất khẩu trang với một nhóm phụ nữ đang học may, hoặc xây dựng các dự án cải tạo. Chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể để gần gũi với cộng đoàn địa phương, cung cấp các cơ hội trợ giúp và sự gần gũi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.